Tiến Tú và Khánh Thư kính chào quý thính giả của Radio Nhân dân. Bây giờ là bản tin thời sự chiều.
Bản tin chiều nay ngày 20 tháng 7 sẽ có những nội dung chính sau đây.
Chủ tịch nước dự lễ khởi công Trung tâm Y tế Quân dân y và chứng kiến lễ khánh thành cảng tàu khách Côn Đảo.
Thủ tướng Chính phủ chủ trì hội nghị lần thứ nhất của Hội đồng điều phối vùng đồng bằng sông Hồng.
Du lịch Việt Nam đang phục hồi rất nhanh với những con số ấn tượng.
EU thảo luận kế hoạch viện trợ 20 tỷ euro hỗ trợ vũ khí đạn dược cho Ukraine.
Sau đây là nội dung chi tiết. Trong chuyến công tác tại huyện Côn Đảo, tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu, sáng nay 20 tháng 7, Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng và đoàn công tác đã dự lễ khởi công Trung tâm Y tế Quân dân y và chứng kiến lễ khánh thành cảng tàu khách Côn Đảo. Cùng dự có nguyên Chủ tịch nước Nguyễn Minh Chiết, nguyên Chủ tịch nước Trương Tấn Sang và lãnh đạo Đảng, Nhà nước qua các thời kỳ. Côn Đảo ở vị trí xa đất liền, điều kiện phát triển trên các lĩnh vực kinh tế xã hội có những khó khăn nhất định, trong đó đặc biệt là lĩnh vực y tế. Trước nhu cầu đó, tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu đã quyết định đầu tư xây dựng Trung tâm Y tế Quân dân y Côn Đảo.
Đây là những công trình hạ tầng kinh tế, xã hội và dân sinh quan trọng, một cơ sở y tế hiện đại cung cấp dịch vụ y tế chất lượng cao, đáp ứng nhu cầu chăm sóc sức khỏe nhân dân, chiến sĩ và du khách, gắn với đảm bảo quốc phòng an ninh. Còn cảng tàu khách Côn Đảo là một công trình quan trọng về hạ tầng giao thông, phát huy tiềm năng và lợi thế của huyện, đặc biệt là lĩnh vực du lịch, hướng tới mục tiêu xây dựng Côn Đảo trở thành khu du lịch sinh thái biển đảo và văn hóa lịch sử tâm linh chất lượng cao, đặc sắc, tầm cỡ khu vực và quốc tế với hệ thống cơ sở vật chất kỹ thuật đồng bộ và hiện đại.
Sáng nay 20 tháng 7 tại Hà Nội, Thủ tướng Phạm Minh Chính, Chủ tịch Hội đồng điều phối vùng đồng bằng sông Hồng đã chủ trì hội nghị lần thứ nhất của hội đồng. Sau khi lắng nghe các ý kiến, kết luận hội nghị, Thủ tướng nhấn mạnh Đảng, Nhà nước, các đồng chí lãnh đạo chủ chốt, đồng chí Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đặc biệt quan tâm triển khai đường lối Đại hội 13 của Đảng về 6 vùng kinh tế xã hội, trong đó có vùng đồng bằng sông Hồng. Bộ Chính trị đã ban hành nghị quyết số 30 về phát triển kinh tế xã hội và bảo đảm quốc phòng an ninh vùng đồng bằng sông Hồng đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045.
Thủ tướng nhấn mạnh Hội đồng điều phối góp phần nâng cao hiệu lực hiệu quả trong liên kết, kết nối vùng, nhưng các tỉnh, thành phố cần phát huy tinh thần tự lực tự cường, không trông chờ ỷ lại. Liên kết vùng phải góp phần ổn định kinh tế vĩ mô, kiểm soát lạm phát, thúc đẩy tăng trưởng, bảo đảm các cân đối lớn. Trong bối cảnh hiện nay cần tập trung ưu tiên hơn cho mục tiêu tăng trưởng, thúc đẩy 3 động lực tăng trưởng gồm đầu tư, xuất khẩu, tiêu dùng. Cùng với đó, liên kết vùng góp phần giữ vững ổn định chính trị, quốc phòng an ninh, trật tự an toàn xã hội, giữ vững môi trường hòa bình, ổn định để phát triển.
Thủ tướng Malaysia Anwar Ibrahim và phu nhân hôm nay 20 tháng 7 bắt đầu thăm chính thức Việt Nam. Chuyến thăm của Thủ tướng Malaysia diễn ra từ ngày 20 đến ngày 21 tháng 7, theo lời mời của Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính. Đây là chuyến thăm chính thức đầu tiên của Thủ tướng Anwar Ibrahim tới Việt Nam kể từ khi ông nhậm chức vào tháng 12 năm 2022. Dự kiến, Thủ tướng Phạm Minh Chính sẽ chủ trì lễ đón Thủ tướng Anwar Ibrahim và phu nhân vào chiều nay 20 tháng 7. Cũng trong chiều nay tại Hà Nội, Thủ tướng đã tiếp bà Janet Yellen, Bộ trưởng Tài chính Hoa Kỳ.
Mới đây, Cục Du lịch Quốc gia Việt Nam đưa ra đánh giá, du lịch Việt Nam đang phục hồi rất nhanh với những con số ấn tượng. Cụ thể, theo dữ liệu công cụ theo dõi xu hướng du lịch của Google, 6 tháng đầu năm nay, lượng tìm kiếm về du lịch Việt Nam liên tục tăng và nằm top đầu thế giới, từ vị trí thứ 11 lên vị trí thứ 6 và là điểm đến duy nhất trong Đông Nam Á nằm ở nhóm này. Trong 6 tháng đầu năm, Việt Nam đã đón hơn 5,5 triệu lượt khách quốc tế, tăng gấp hơn 13 lần so với cùng kỳ năm 2022, phục vụ trên 64 triệu lượt khách nội địa, tăng 5,3%, tổng thu từ khách du lịch đạt hơn 343.000 tỷ đồng, tăng 29,4%.
Hộ chiếu Việt Nam đã tăng hơn 6 bậc so với năm 2022. Đây là kết quả trong bảng xếp hạng được Henley & Partner mới công bố. Cụ thể, trong bảng xếp hạng hộ chiếu toàn cầu, Việt Nam xếp ở vị trí thứ 82, khi công dân Việt Nam có thể đến 55 quốc gia vùng lãnh thổ mà không cần xin thị thực. Trong bảng xếp hạng năm nay, Singapore đã xoán ngôi của Nhật Bản trở thành quốc gia sở hữu hộ chiếu quyền lực nhất thế giới. Chỉ số hộ chiếu Henley dựa trên dữ liệu độc quyền từ Hiệp hội Vận tải Hàng không Quốc tế, với cơ sở dữ liệu thông tin du lịch lớn nhất, chính xác nhất và được công bố hàng năm trong 19 năm qua.
Dự thảo luật trật tự an toàn giao thông có 13 hạng giấy phép lái xe so với luật giao thông đường bộ năm 2008 thì như nhau, tuy nhiên sẽ không còn giấy phép lái xe ở một số hạng. Lý giải điều này, Cục Cảnh sát Giao thông Bộ Công an cho biết, các hạng giấy phép lái xe này về nội hàm vẫn như luật giao thông đường bộ năm 2008, chỉ thay đổi tên gọi để phù hợp với Công ước Viên năm 1968 mà Việt Nam đã tham gia ký kết. Đề xuất thay đổi này để bảo đảm tính tương thích với các điều ước quốc tế liên quan mà Việt Nam là thành viên. Việt Nam cũng đã hội nhập sâu với thế giới nên đề xuất thay đổi để phù hợp với các hoạt động giao lưu thương mại, học tập. Do đó, người dân Việt Nam và nước ngoài sẽ được tạo thuận lợi trong việc sử dụng giấy phép lái xe tham gia giao thông trên lãnh thổ Việt Nam và quốc tế.
Ủy ban Nhân dân tỉnh Lâm Đồng cho biết sẽ lập bản đồ cảnh báo sạt lở đất trên toàn tỉnh, trước tiên dùng cho Đà Lạt. Đây là kết quả sau khi Ủy ban Nhân dân tỉnh làm việc với đoàn chuyên gia từ Nhật Bản. Từ kinh nghiệm tại Nhật Bản, đoàn chuyên gia Nhật Bản cho rằng cần thiết lập bản đồ cảnh báo nguy hiểm với những khu vực có nguy cơ sạt lở đất. Trên cơ sở dữ liệu từ hình ảnh vệ tinh sẽ dễ dàng phát hiện khu vực có khả năng sạt lở. Sau đó, cơ quan chức năng sẽ tới hiện trường xác nhận tình trạng, cần thiết sẽ khoan thăm dò địa chất. Nếu là khu vực có nguy cơ sạt lở thì áp dụng các quy trình quản lý xây dựng phù hợp.
Chương trình tiếp tục với phần tin quốc tế. Ngày 20 tháng 7, Ngoại trưởng các nước thành viên Liên minh châu Âu EU nhóm họp để thảo luận về đề xuất chi 20 tỷ euro hỗ trợ vũ khí, đạn dược và các viện trợ quân sự khác cho Ukraine trong vòng 4 năm. Đề xuất do đại diện cấp cao về chính sách an ninh và đối ngoại kiêm Phó Chủ tịch Ủy ban châu Âu Joseph Borrell đưa ra. Theo các quan chức EU giấu tên, ông Borrell đã đề xuất bổ sung 5 tỷ euro mỗi năm cho Ukraine thông qua cơ chế hòa bình châu Âu EPF. Kể từ khi xảy ra xung đột tại Ukraine hồi tháng 2 năm ngoái, EU đã hỗ trợ Ukraine hơn 5 tỷ euro thông qua EPF. Dự kiến khoản hỗ trợ mới này sẽ giải ngân trong giai đoạn từ năm 2024 đến năm 2027.
Các thành viên của tập đoàn quân sự tư nhân Wagner sẽ hỗ trợ đào tạo lực lượng đặc nhiệm của Belarus. Đây là thông tin Bộ Quốc phòng Belarus thông báo hôm 20 tháng 7. Hãng thông tấn Reuters của Anh dẫn thông báo Bộ Quốc phòng Belarus nêu rõ, lực lượng vũ trang Belarus tiếp tục được đào tạo chung với thành viên của tập đoàn quân sự tư nhân Wagner. Các đơn vị lực lượng đặc nhiệm cùng với đại diện của Wagner dự kiến triển khai các nhiệm vụ đào tạo chiến đấu tại thao trường Brest trong tuần. Bộ Quốc phòng Belarus không tiết lộ chi tiết số lượng thành viên Wagner đã đến nước này. Tổng thống Belarus Alexander Lukashenko từng nói rằng quân đội nước này có thể được hưởng lợi từ kinh nghiệm chiến đấu của các thành viên tập đoàn quân sự tư nhân được thành lập từ năm 2014 này.
Rạng sáng ngày 20 tháng 7, hàng trăm người biểu tình tại Iraq đã xông vào Đại sứ quán Thụy Điển tại thủ đô Baghdad, có những hành động quá khích và phóng hỏa cơ quan này để bày tỏ phản đối trước khả năng một vụ đốt kinh khác sẽ xảy ra tại Thụy Điển. Sau vụ việc, Bộ Ngoại giao Thụy Điển đã có thông báo chính thức cho biết các nhân viên Đại sứ quán đều đã được an toàn, đồng thời nhấn mạnh chính phủ Iraq có trách nhiệm bảo vệ các nhân viên ngoại giao đang làm việc tại nước này. Trong khi đó, Bộ Ngoại giao Iraq ngay lập tức đã bày tỏ lên án hành động trên của những người biểu tình, đồng thời cho biết đã triển khai lực lượng an ninh để ổn định tình hình, xác định các đối tượng hành vi quá khích và buộc những người này phải chịu trách nhiệm pháp lý.
Ngày 19 tháng 7, Đài quan sát khí hậu của Liên minh châu Âu EU cho biết thế giới đang trên đà trải qua tháng 7 nóng nhất kể từ khi cơ quan này đo nhiệt độ, trong bối cảnh tình trạng biến đổi khí hậu đang làm trầm trọng thêm các đợt nắng nóng vốn kéo dài trong thời gian qua. 15 ngày đầu tiên của tháng 7 là 15 ngày nóng nhất từng ghi nhận. Do vậy, tháng 7 có thể trở thành tháng 7 nóng nhất. Cơ quan này cho biết thêm, biến đổi khí hậu đang làm toàn hệ thống khí hậu nóng lên và năm nay là trường hợp đặc biệt. Theo đó, trên xu hướng này có hai hiện tượng có thể gây tác động, đó là hiện tượng El Nino và nhiệt độ đại dương cao bất thường liên quan đến làn gió yếu hơn bình thường.
Giữa bộn bề công việc,
giữa những áp lực của cuộc sống,
đôi khi chúng ta bỏ lỡ những dòng thông tin hữu ích trong ngày.
Hãy để Radio Nhân dân giúp bạn tiếp cận với những thông tin để mỗi phút chúng ta không bỏ qua bất cứ một thông tin quý giá nào.
Bật Radio Nhân dân vào mỗi buổi sáng và chiều trên các nền tảng số hiện đại nhất để cập nhật những tin tức chính xác và hữu ích.
Radio Nhân dân, đồng hành cùng bạn, dù bạn ở đâu.
Thưa quý thính giả, với tổng điểm 3 môn khối C là văn sử địa đạt 29,5 điểm tại kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm nay, em Nguyễn Viết Khôi Nguyên, học sinh trường Trung học phổ thông Nguyễn Văn Cử, thành phố Từ Sơn, tỉnh Bắc Ninh đã trở thành thủ khoa khối C toàn quốc. Không máy móc, luôn tìm tòi cái mới, sáng tạo, có lối sống tích cực lành mạnh là bí quyết để Khôi Nguyên chinh phục thành công.
Với điểm thi các môn văn 9,75 điểm, sử 9,75 điểm, và 10 điểm môn địa lý. Nguyễn Viết Khôi Nguyên đã trở thành thủ khoa khối C kỳ thi trung học phổ thông năm 2023. Ngay từ nhỏ, Khôi Nguyên đã được cha mẹ giúp em xây dựng niềm đam mê đọc sách. Em đọc sách bất cứ khi nào, bất cứ đâu. Sách theo em đi khắp mọi nơi. Sách là kho tàng tri thức nhân loại, nhưng em cũng cập nhật, làm giàu thêm tri thức của mình nhờ Internet. Khôi Nguyên chia sẻ thêm.
Em tiếp cận ba môn này về tâm thế là mình nghiên cứu. Mình nghiên cứu cái đam mê của mình. Mình được tận hưởng cái sở thích của mình. Cho nên cái việc tiếp thu kiến thức và ghi nhớ kiến thức nó cũng rất là dễ dàng. Quá trình ôn thi đại học của em bắt đầu từ đầu năm lớp 12. Và kể từ lúc đấy trở đi em bắt đầu học theo kiểu cuốn chiếu. Là thầy cô dạy ở đâu là em sẽ bắt đầu học ở đấy. Em tìm tất cả những nguồn tài liệu liên quan là em học.
Đam mê, yêu thích các môn xã hội, lại có nỗ lực quyết tâm lớn. Đặc biệt ngay tại kỳ thi học sinh giỏi tỉnh Bắc Ninh năm 2023, Khôi Nguyên cũng đã giành giải nhì môn văn học. Các thầy cô giáo của em tại trường Trung học phổ thông Nguyễn Văn Cử, thành phố Từ Sơn, tỉnh Bắc Ninh chia sẻ.
Rất là sung sướng và tự hào vì là tôi biết rằng là trên khắp nước mình thì rất là nhiều học sinh cũng học rất là tốt các cái môn này, nhưng mà để mà đạt được cái mức thủ khoa và á khoa và lại cùng một lớp nữa thì quả là cái lứa học trò của chúng tôi năm nay là rất là xuất sắc.
Với những học sinh này thì không thể sử dụng cái phương pháp giảng dạy theo kiểu truyền thống được, nghĩa là theo kiểu áp đặt một chiều. Giáo viên sẽ không thể là người rót nước vào bình nữa, mà chính là người hướng dẫn, gợi mở để phát huy cái sự sáng tạo và cái hứng thú của em.
Trở thành thủ khoa toàn quốc khối C, Khôi Nguyên được lựa chọn vào nhiều trường đại học top đầu. Song dự kiến em sẽ nộp hồ sơ vào Đại học Luật Hà Nội với mong muốn sẽ tiếp tục rèn luyện, phấn đấu, có thêm hiểu biết pháp luật để đóng góp công sức, cống hiến cho ngành luật, giúp ích cho xã hội.
Đến đây thì bản tin thời sự chiều nay của Radio Nhân dân cũng xin được dừng lại.
Kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý thính giả trong các bản tin tiếp theo.